Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Không phải tất cả những ai nói với ta, lạy Chúa đã được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Vậy, ai nghe những lời ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá, mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần xây nhà mình trên cát, khi mưa sa, nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mùa vọng là mùa chúng ta dọn tâm hồn của chúng ta để chúng ta đến với Chúa và đón Chúa vào trong tâm hồn của chúng ta, và sẽ mãi mãi ở với Chúa trên thiên quốc. Đó là cái ngày tận cùng của đời mình. Và cái ngày tận cùng của đời mình là cái ngày quan trọng để chúng ta hình thành một tâm hồn có tình yêu, có tư tưởng, có ước muốn, có những suy tư phán đoán giống Chúa Giêsu. Vì vậy mà sau khi nghe những lời của Chúa, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở trên môi miệng với những cái tư tưởng mà không có hành động, thì như Thánh Gia-cô-bê đã từng nói, đức tin mà không có hành động là đức tin chết rồi. Chúng ta nhận được hạt giống lời của Chúa, chúng ta phải để cho nó mọc lên qua những suy tư cầu nguyện và đưa chúng ta tới cái hành động cụ thể là thực hành thánh ý của Chúa. Trước tiên, đối với những người lớn, khi tìm biết về Chúa Giêsu thì mở tâm hồn ra để đón nhận Chúa Giêsu, nhận bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích mình máu của Chúa, và thay đổi cái não trạng, cái suy nghĩ của mình để làm mọi việc không phải làm theo cái tiêu chuẩn của trần gian nữa, hay là tiêu chuẩn của con người suy nghĩ theo cái nhìn, cái thú và cái lợi cho mình, mà hoàn toàn phải thay đổi để cùng một cái nhìn với Chúa Giêsu, một tư tưởng, một ước muốn với Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu luôn luôn là thực hành thánh ý của Chúa Cha, luôn luôn muốn thi hành thánh ý của Chúa Cha, chứ không phải ý của chính mình hay là ý của con người này hay con người nọ. Thì lúc đó chúng ta mới có thể sống hạnh phúc. Bởi vì khi gặp những thử thách, những gian nan trong cuộc sống, chúng ta mới có thể đứng vững trước những thử thách. Đức tin đã có hành động cụ thể thì mới làm cho chúng ta cùng một suy nghĩ với Chúa Giêsu, cùng yêu mến ý muốn của Chúa Cha. Cho nên giữa những thử thách trong cuộc sống, chúng ta luôn luôn lựa chọn ý muốn của Chúa. Và Chúa Giêsu nói rõ ràng qua cái hình ảnh của một căn nhà xây trên đá, mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có ập đến, tức là những cơn bắc bớ, có thể lùa mạnh vào nhà mình, nhà linh hồn của mình, hay là những cơn mưa của những cám dỗ của trần gian, lôi kéo chúng ta theo cái trào lưu là tìm kiếm tiền bạc, đi vào những cái tranh đua nhà cửa, xe cộ, quần áo, trang sức và mọi cái hình thức của trần gian, mà không biết cái giới hạn của đời mình, thì lúc đó cuộc đời của chúng ta sẽ giống như người không có thi hành ý muốn của Chúa, giống như cái nhà xây trên cát vậy. Xây thì dễ dàng lắm, nhưng mà mưa tới, gió nó lùa vào, cơn bão nó đến là nó kéo đi, không còn cái gì tồn tại nữa. Thế nên biết bao nhiêu người nghe lời Chúa xong nhưng mà không có thực hành trong đời sống. Cho nên cuối cùng đã gặp những thử thách, hoặc là ngay cả bạn bè lôi kéo là đã lao vào tội lỗi rồi. Có những người từ nhỏ rất là tốt lành, nhưng mà tới cái tuổi đi đại học thì gặp bao nhiêu bạn bè được tự do, muốn làm gì thì làm ở trên cái giới đại học, mà không phải là những người bạn tốt để dẫn đưa chúng ta đến với Chúa, mà lại như là những người bạn bè chỉ rủ rê ăn nhậu, hưởng thụ, tính dục, vui chơi trong cái tuổi thanh xuân. Và rồi đã tự mình giết chết cái niềm tin của mình vì không còn giờ để cầu nguyện nữa, không còn giờ để sống cho Chúa nữa. Rồi có những người hiểu biết nhiều về Chúa lắm, nhưng mà không có bao giờ thực hành lời của Chúa hết. Chúng ta thấy rõ ràng, ma quỷ nó biết nhiều về Chúa, nhưng nó không có yêu mến Chúa. Con người chúng ta, nếu hiểu biết nhiều về Chúa mà không có thực hành, thì chúng ta sẽ giống ma quỷ. Ma quỷ nói rất là nhiều. Và có nhiều đệ tử của ma quỷ thích nói để khoe khoang cái này cái nọ. Nhưng mà trong thực tế thì không có thi hành, không có thực hành lời của Chúa. Cho nên gió chiều nào thì chạy theo chiều đó, không có một lập trường vững vàng. Và những cái cám dỗ của bạn bè, của xã hội là chạy đua. Chạy đua theo tiền bạc, danh vọng, lạc thú và vui chơi với bạn bè thôi. Không có giờ ưu tiên một cho Chúa. Cái giờ kinh của mình mỗi ngày, cái giờ mình dành cho Chúa, mình có ưu tiên một cho Chúa không? Hoặc là vì bạn bè rủ nhậu nhẹt, hoặc đi casino, đi cờ bạc, đi vui chơi chỗ này chỗ nọ, cuối cùng ngày này qua ngày kia không còn giờ để cầu nguyện với Chúa nữa. Và cả việc đi lễ mỗi Chủ nhật cũng không còn nữa. Hoặc là thuận tiện thì đi, không thuận tiện thì thôi. Tức là không ưu tiên một cho Chúa, và đã coi Chúa là hàng thứ yếu. Chạy đua với xã hội, với bạn bè, để người ta khen ngợi mình là số một. Thì lúc đó chúng ta đang lao vào bao nhiêu cái chết chóc mà bài phúc âm hôm nay Chúa nói chúng ta đang xây nhà trên cát. Cái sự hủy hoại cho linh hồn của mình, cái chết đời đời trong hỏa ngục, chúng ta đã bắt đầu ở trên trần gian khi chúng ta không thực hành lời của Chúa. Chúa dạy chúng ta yêu kẻ thù, tha thứ vô điều kiện. chúng ta không tha thứ vô điều kiện, chúng ta trở nên một cái nạn nhân của sự không tha thứ. Chúa dạy chúng ta tuân giữ 10 giới răn của Chúa, nhưng mà chúng ta nói hành nói xấu nhau, chúng ta gây chia rẽ nhóm này với nhóm nọ, chúng ta lấy mình làm trung tâm, cho nên mình cứ phê phán, cứ suy nghĩ theo ý của mình, thì đời sống của chúng ta được cái gì? Vì chúng ta không thi hành theo ý của Chúa, cho nên chúng ta không có hình thành, không dùng mọi cơ hội trên trần gian để làm thành cái linh hồn của chúng ta giống Chúa Giêsu, không thực hành lời của Chúa trong công việc phục vụ. Chúa Giêsu đến không phải để được phục vụ, nhưng đến để phục vụ cho đến chết trên thập giá, với tất cả tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa. Còn chúng ta phục vụ vì để tìm cái danh vọng cho chính mình, cái danh dự của trần gian thôi, thì chúng ta được cái gì? Tất cả chỉ là hư vô. Vì vậy, chúng ta suy lại cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã thi hành được lời Chúa bao nhiêu phần trăm? Mà có nhiều người chưa hiểu được lời Chúa nữa. Chưa đọc được lời Chúa, chưa hiểu được Chúa muốn nói gì. Thì làm sao mà thi hành được? Vì vậy mà chúng ta phải có lời Chúa ở trên tay của mình. Có cuốn sách Phúc Âm, lời của Chúa. Để chúng ta đọc, chúng ta suy niệm mỗi ngày. Và mỗi ngày chúng ta phải tập cầu nguyện, xin Chúa giúp chúng ta thi hành đúng ý muốn của Chúa, đúng lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh. Và rồi, mỗi tối chúng ta xét mình lại, chúng ta đã thi hành được bao nhiêu phần trăm. Để xin Chúa giúp chúng ta ngày hôm sau, chúng ta lại tiếp tục thay đổi cái tư tưởng, cái ý riêng của mình, để thi hành ý muốn của Chúa. Thì lúc đó, chúng ta mới thực sự giống Chúa Giêsu, mới thực sự là chi thể của Chúa Giêsu. Chúng ta không còn sống cho mình nữa, mà hoàn toàn sống cho Chúa. Nhờ kết hiệp với Chúa Giêsu qua Thánh Thần của Chúa, chúng ta luôn luôn thi hành ý của Chúa Cha. Ý của Chúa Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, chứ không phải ý riêng của chúng ta, không phải để tìm danh vọng cho chúng ta. Thì có như vậy, chúng ta không phải trên môi miệng nói lạy Chúa nữa, mà từ trái tim của chúng ta thưa với Chúa, chúng ta yêu mến Chúa, và tình yêu đó thúc đẩy chúng ta ra đi để phục vụ, để làm những việc bác ái từ thiện, để chăm sóc những người chung quanh chúng ta, để chúng ta quên mình, chúng ta phục vụ cho cộng đoàn, cho gia đình, cho giáo xứ, cho những người chung quanh chúng ta. Chúng ta muốn những điều tốt nhất cho mọi người, thì chúng ta đâu còn nói hành nói xấu nhau, đâu còn phê phán nhau, vì chúng ta không còn lấy mình làm trung tâm nữa, mà lấy Chúa làm trung tâm. Chúng ta chỉ biết muốn những điều tốt nhất cho người khác, muốn cho đi, muốn phục vụ, muốn làm những gì tốt nhất cho nhau, và đưa bàn tay ra làm một cái gì cụ thể rõ ràng trong nơi chúng ta làm việc, ở trong gia đình của chúng ta, trong xã hội chúng ta. Thì lúc đó mọi người mới nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô ở nơi chúng ta, tình yêu của Chúa Kitô ở nơi chúng ta. Chúng ta có được Chúa Giêsu, có được tình yêu của Chúa Kitô, thì chúng ta mới đem cái hạnh phúc cho gia đình của mình, cho những người chung quanh mình. Vì Chúa Kitô là nguồn sự sống, nguồn tình yêu, nguồn hạnh phúc. Ngài đã mang từ Thiên Chúa Ba Ngôi đến với nhân loại chúng ta. Chúng ta nhờ Chúa Giêsu, chúng ta làm mọi việc với Chúa Giêsu, Và để Chúa Giêsu sử dụng chúng ta là chi thể của Ngài để phục vụ, để trao ban, để đưa mọi người đến với Chúa Giêsu, quy tụ chung quanh Chúa Cha, nhờ Chúa Giêsu dẫn dắt chúng ta, và Thánh Thần tình yêu thánh hóa, biến đổi lòng của chúng ta nên một với Chúa Giêsu, mà chúng ta thi hành ý của Chúa Cha để làm vinh danh Cha, và mỗi người chúng ta được bình an và hạnh phúc vì Chúa Cha tạo dựng chúng ta cho Ngài. Chúng ta được bình an hạnh phúc khi làm đúng theo thánh ý của Ngài. Amen.